Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh nhân viên nhà mạng viễn thông, nhắn tin gọi điện hướng dẫn chuyển đổi từ SIM 3G lên 4G nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kỳ 3 trong loạt phóng sự điều tra tình trạng đinh tặc và phá xe của khách trên quốc lộ 1 với nhan đề Tại sao khó xử lý. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan, Trung Quốc tăng lên 51 người. Đây được coi là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong suốt 40 năm qua. Công ty khởi nghiệp UEVA của Thụy Sĩ chế tạo thành công robot sử dụng tia cực tím diệt virus SARS-CoV-2 trên các chuyến bay ở nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tới dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Võ Văn Thưởng. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công chỉ định đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chúc mừng đồng chí Đinh Tiến Dũng đã được Bộ Chính trị tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đồng thời nêu rõ, đồng chí Đinh Tiến Dũng trưởng thành và trải qua nhiều vị trí công tác từ trung ương đến địa phương như Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương các khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 14. Đồng chí Đinh Tiến Dũng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống gương mẫu, có kiến thức chuyên môn, nắm vững công tác xây dựng đảng và quản lý nhà nước, có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, có bề dày kinh nghiệm công tác, am hiểu tình hình thực tế, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố Hà Nội.
Bộ Chính trị tin tưởng rằng với bản lĩnh chính trị, năng lực, trí tuệ và bề dày kinh nghiệm công tác của mình, cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan trung ương, sự ủng hộ và giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, lãnh đạo thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, xây dựng thành phố Hà Nội năng động, đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân ta đối với thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình, trái tim thân yêu của cả nước.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội.
Để kế thừa và phát huy tốt hơn nữa những thành tựu đã đạt được của thành phố và truyền thống 91 năm của Đảng bộ thủ đô. Trên cương vị công tác mới, tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết mình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố và cả hệ thống chính trị của thủ đô, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, nắm bắt thời cơ, phát huy vận hội, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố và cùng cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.
Tỉnh Vĩnh Long hiện đang tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cư trú. Đây là bước quan trọng để Ủy ban bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, chốt danh sách cuối cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phóng viên Tranh Tuy thông tin.
Tỉnh Vĩnh Long có 12 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó có một người tự ứng cử và 101 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó có một người tự ứng cử. Tất cả các ứng cử viên đều được tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú. Việc lấy ý kiến của cử tri nơi các ứng cử viên cư trú được tỉnh Vĩnh Long tổ chức tại nơi người ứng cử cư trú thường xuyên, không phân biệt có hộ khẩu thường trú hay tạm trú tại khóm, ấp, tổ, dân phố. Hội nghị do Ban Thường trực, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện. Thành phần cử tri dự hội nghị do trưởng Ban Công tác Mặt trận phối hợp với trưởng khu vực hoặc tổ trưởng tổ dân phố mời đủ số lượng. Tại các hội nghị, các cử tri được tìm hiểu về tiểu sử của các ứng cử viên, nhận xét bày tỏ tín nhiệm đối với những người ứng cử, hình thức biểu quyết bằng cách giơ tay hoặc bỏ phiếu kính do từng hội nghị quyết định. Theo nhận xét của Ủy ban bầu cử tỉnh, các hội nghị tổ chức đúng quy trình, bảo đảm đủ thành phần và số lượng cử tri. Bà Lê Hồng Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cho biết.
Công tác tổ chức hội nghị của các cái địa phương về địa điểm, về thời gian và về các cái điều kiện để phục vụ thì cũng đảm bảo nghiêm túc và chu đáo. Cái thành phần số lượng huy động để tham dự hội nghị cử tri này thì chúng tôi thấy rằng đảm bảo theo quy định của pháp luật và cũng đảm bảo cái dân chủ.
Còn tại Đắk Nông, Ủy ban bầu cử tỉnh đang tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tích cực chuẩn bị công tác bầu cử, đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ và quy định của pháp luật. Phản ánh của phóng viên Tuấn Anh, thường trú khu vực Tây Nguyên.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, mà nhiều cử tri ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Đắk Nông đã hiểu hơn trách nhiệm và quyền lợi của bản thân. Cử tri Hờ Plơ ở Bon Sapa, xã Thuận An, huyện Đắk Min cho biết, bà con luôn theo dõi các bước tiến hành hiệp thương và thông tin những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp.
Chúng tôi mong muốn là những người mà được dân chọn thì họ sẽ đem hết khả năng của mình để mà vận động công tác cho thôn buôn để đưa lên, để đất nước càng ngày phát triển, rồi dân mà càng ngày càng giàu có, kinh tế càng ngày càng ổn định.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Đắk Nông đã được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử các cấp. Toàn tỉnh đã thành lập 2 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 ban bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 8 ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp huyện, 71 ủy ban bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tại buổi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tỉnh Đắk Nông cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, phải làm tốt công tác tập huấn cho thành viên Ủy ban bầu cử các cấp.
Tôi đề nghị các đồng chí là quan tâm làm tốt công tác giải quyết xử lý đơn khiếu nại tố cáo của người dân, tiếp tục rà soát công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội cũng như đại biểu Hội đồng Nhân dân ở các cấp. Nhất là các vấn đề về lịch sử chính trị, các vấn đề chính trị hiện tại gắn với lại những vấn đề mà người dân phản ánh nêu tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, thì tôi cho rằng là cái này là một kênh rất quan trọng để mình tiếp tục có cơ sở căn cứ vào đó mình có những cái rà soát khi cần thiết. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm nắm chắc cái tình nhân dân, nhất là những nơi hiện nay đang tiềm ẩn những vấn đề bức xúc, khiếu kiện đông người, rồi những vấn đề về đất đai, môi trường hay là các vấn đề liên quan đến tôn giáo vân vân, thì mình phải quan tâm đặc biệt để quan tâm giải quyết, tránh để các thế lực cái lợi dụng này rồi đến cái thời điểm nhạy cảm họ kích động lên, nó ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.
Hiện công tác chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đang tiếp tục được tỉnh Đắk Nông triển khai đồng bộ, bảo đảm đúng quy trình, quy định và tiến độ thời gian. Mục tiêu của tỉnh là bầu một lần đủ số lượng và lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 49 sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Trong đó sửa đổi bổ sung quy định về mức vốn, lãi suất, thời hạn vay để mua, thuê mua nhà xã hội, xây dựng mới hoặc là cải tạo hay là sửa chữa nhà để ở. Đáng chú ý là thời hạn vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội tối đa là 25 năm.
Về mức vốn vay, Nghị định số 49 quy định trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên so với tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên theo Nghị định số 100.
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương có thông báo về tình trạng một số người tiêu dùng bị các đối tượng giả danh là nhân viên các nhà mạng viễn thông như là Vinaphone, Mobifone nhắn tin gọi điện đến khách hàng hướng dẫn chuyển đổi từ SIM 3G lên 4G nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì tin tưởng nghe theo chiêu thức nâng cấp SIM từ 3G lên 4G nên nhiều người đã bị mất tiền oan với số tiền lên đến vài chục triệu đồng. Thông tin cụ thể như sau.
Lợi dụng chính sách hỗ trợ đổi SIM 4G của các nhà mạng, các nhân viên nhà mạng giả danh này đã đưa ra những lý lẽ đầy thuyết phục như thực hiện đổi SIM theo cú pháp, không giao SIM trực tiếp nhằm hạn chế tiếp xúc, tránh lây lan của dịch bệnh COVID-19, đổi SIM ngay để được miễn phí và nhận được các ưu đãi, khuyến mãi, nếu không nâng cấp lên 4G sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng, các đối tượng này từng bước chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM điện thoại của người dùng, từ đó đánh cắp các thông tin thẻ tín dụng, lấy mã OTP và thanh toán hàng chục triệu đồng cho các đơn hàng online bằng thẻ tín dụng của người tiêu dùng. Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng, chiêu thức lừa đảo này hiện đang diễn ra tràn lan ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều nạn nhân đã bị mất trắng 50 triệu đồng trong tài khoản vì các thủ đoạn nêu trên. Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ thông tin, không truy cập vào các đường dẫn lạ qua các tin nhắn, email không xác định. Người tiêu dùng cần phải tăng cường bảo mật cho SIM điện thoại của mình, có thể bằng cách cài đặt mã PIN cho SIM để giảm thiểu rủi ro bị rút tiền từ các tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử. Trong trường hợp SIM, quyền kiểm soát SIM hoặc điện thoại bị mất. Đồng thời, người tiêu dùng cần nâng cao tính cảnh giác, sử dụng các ứng dụng xác thực và liên hệ tổng đài khóa thẻ SIM ngay khi phát hiện SIM điện thoại bị vô hiệu hóa, bị chiếm đoạt tiền qua giao dịch trực tuyến, thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.000 vị trí việc làm trong nhiều lĩnh vực được giới thiệu tại chương trình Tiếp sức người lao động năm 2021 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình Tiếp sức người lao động năm 2021 được tổ chức với mục đích nhằm hỗ trợ việc làm cho thanh niên, chiến sĩ công an hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong công an nhân dân, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện. Ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện trung tâm có hơn 50 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.000 vị trí việc làm ở rất nhiều lĩnh vực dành cho các bạn trẻ và dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. Đặc biệt, chương trình lần này cũng ra mắt đội tình nguyện tư vấn, hỗ trợ việc làm miễn phí ngay tại các bến xe cho người lao động từ các tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm việc làm.
Với chương trình Tiếp sức người lao động lần này thì chúng tôi hy vọng những lao động ở tỉnh thành lên thành phố Hồ Chí Minh tìm việc và đặc biệt là đến các cái cửa ngõ thành phố Hồ Chí Minh tại 4 cái bến xe miền Đông, An Sương, Ngã Tư Ga, bến xe miền Tây thì sẽ được cái đội ngũ tình nguyện viên chúng tôi sẽ tiếp đón tại bến xe ngay khi các bạn vừa xuống xe. Thì chúng tôi có lực lượng để hỗ trợ các bạn để tìm kiếm những công việc phù hợp và giới thiệu các bạn đi tuyển dụng trực tiếp.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức cao điểm các hoạt động hỗ trợ người lao động gồm 3 đợt từ nay đến hết tháng 12 phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn thành phố. Cụ thể, nhóm lao động phổ thông và sinh viên tốt nghiệp ra trường từ tháng 3 đến tháng 5, lao động là thanh niên nông thôn tại các huyện ngoại thành từ tháng 6 đến tháng 8, lao động là chiến sĩ công an hoàn thành nghĩa vụ phục vụ trong công an nhân dân, bộ đội xuất ngũ, lao động đặc thù, thanh niên hoàn lương và thanh niên sau cai nghiện, lao động là người dân tộc thiểu số từ tháng 9 đến tháng 12.
Liên quan đến vụ việc hai thiếu niên bị đánh tại phòng giám thị trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ông Đặng Hoa Nam, cục trưởng cục trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định các hành động bạo lực đối với trẻ em là vi phạm pháp luật. Cục Trẻ Em đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội TP.HCM phối hợp với Công an xác minh truy cứu trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Kim Thanh.
Ông Đặng Hoa Nam cho rằng đây là hành vi bạo lực đối với trẻ em. Theo chỉ thị 23 của Thủ tướng Chính phủ, bất cứ vụ việc nào có dấu hiệu bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra thì phải truy cứu trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Ngoài những người gây ra các hành vi bạo lực đối với trẻ em thì cần phải truy cứu, xem xét trách nhiệm những người liên quan. Vụ việc bạo hành hai thiếu niên tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì hiệu trưởng, lãnh đạo phường sở tại nơi để xảy ra vụ việc vi phạm quyền trẻ em phải bị xử lý theo quy định của pháp luật, mức độ trách nhiệm, hành vi đến đâu, trực tiếp hay gián tiếp thì phải xử lý mức độ khác nhau.
Cho dù là trẻ em đột nhập từ ngoài vào rồi nữa, có thể nghi ngờ những cái hành vi trộm cắp tài sản ở trong trường học. Tuy nhiên thì những cái hành động mà đánh đập bạo lực đối với trẻ em, đặc biệt là ngay trong khuôn viên trường học, là những hành động mà vi phạm pháp luật. Vì một vụ việc xảy ra như vậy thì chúng ta phải nêu rõ cái trách nhiệm và cái trách nhiệm về mặt pháp lý của những cá nhân có liên quan. Thứ hai nữa là phải thực hiện các cái hỗ trợ và can thiệp cho đối tượng trẻ em nạn nhân của bạo lực theo đúng các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là theo quy định của nghị định 56 của Chính phủ.
Cục Trẻ Em đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ can thiệp đối với trẻ em bị bạo hành, xâm hại theo quy định, đồng thời kết quả rà soát, hỗ trợ phải được báo cáo về Cục Trẻ Em trước ngày 10 tháng 4.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã phát đi công văn khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc này. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Anh Đức yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận 10 và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh thông tin, phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quyền trẻ em. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng trực tiếp đánh trẻ và những cá nhân có liên quan đến vụ việc, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10 tháng 4. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường học trên địa bàn tăng cường công tác an ninh trật tự trường học, không để xảy ra tình trạng bạo lực trẻ em, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục. Thông tin liên quan đến dịch COVID-19, theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Cả nước vẫn chỉ ghi nhận 2.620 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1.603 ca mắc do lây nhiễm trong cộng đồng. Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh của Bộ Y tế cho thấy Việt Nam đã có 2.383 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Còn thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến thời điểm này Việt Nam có 52.091 người là cán bộ, nhân viên y tế đang điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ chống dịch đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Từ 0 giờ ngày hôm nay, người dân đi từ tỉnh Hải Dương về Quảng Ninh sẽ không phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Đây là công văn vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành khi dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương giáp danh với Quảng Ninh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, người đi về Quảng Ninh từ tỉnh Hải Dương phải chủ động khai báo y tế tại địa phương nơi cư trú hoặc là nơi đến, tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Khi có các biểu hiện nghi nhiễm COVID-19 thì cần thông báo ngay cho trạm y tế hoặc là trung tâm y tế trên địa bàn. Liên quan đến trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Vĩnh Long, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, trường hợp này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 đối với SARS-CoV-2. Trước đó, ngày hôm qua, tỉnh phát hiện một trường hợp vượt biên trái phép từ Campuchia về địa phương qua đường mòn lối mở khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Sau đó, đối tượng đi xe đò về nhà ở phường 8, thành phố Vĩnh Long thì bị phát hiện. Phóng viên Phạm Hạnh thông tin, đội quản lý thị trường số 17 và đội quản lý thị trường số 11 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo một số thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ tại Việt Nam. Tại cơ sở sản xuất có địa chỉ tại số nhà 17, tổ 10, Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng nghìn can nước giặt mang nhiều thương hiệu khác nhau. Cùng với đó là hàng trăm thùng hàng đã thành phẩm và nhiều can nhựa, nhãn mác, thùng cắt tông dùng để đóng thành phẩm. Ngoài ra, lực lượng liên ngành cũng thu giữ rất nhiều nguyên vật liệu, hóa chất phục vụ cho quá trình sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Đạt Anh điều hành cơ sở sản xuất này cho biết, cơ sở có 11 công nhân chia thành 2 ca làm việc. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất được 50 thùng, mỗi thùng chứa 4 can. Giá bán buôn mỗi can khoảng 70.000 đồng. Ông Lê Việt Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 17 cho biết.
Chúng tôi thấy là càng ngày các doanh nghiệp như các đối tượng vi phạm hoạt động càng tinh vi, nhìn trên sản phẩm thì là tên và địa chỉ mà sản xuất hàng hóa, chịu trách nhiệm của thương nhân hàng hóa trên đan tượng, tức là một địa bàn khác, để mà phát hiện ra cái đối tượng mà cơ sở xuất chúng ta đang kiểm tra thì có thật là rất là vất vả. Có kiểm tra thực tế thì cơ sở này đang sản xuất một hàng nước giặt, thì có hai nhãn hàng hóa đang vi phạm nghiêm trọng, tức là một nhãn hàng hóa là giả mạo hàng hóa đang ở tại Việt Nam, và một nhãn hàng hóa là giả mạo về tên và địa chỉ thương nhân nước ngoài.
Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bình Dương đã tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với 3 cán bộ cảnh sát đường thủy của đội để xác minh làm rõ việc báo chí phản ánh đã làm luật trên sông Đồng Nai. 3 cán bộ bị tạm đình chỉ công tác nằm trong tổ tuần tra trên tuyến sông Đồng Nai. Theo phản ánh của báo chí, gần đây trên sông Đồng Nai đoạn giáp danh với tỉnh Đồng Nai, cảnh sát đường thủy Bình Dương liên tục sử dụng cano tiếp cận các phương tiện trên sông. Quá trình kiểm tra sổ của cảnh sát đường thủy chớp nhoáng và còn nhận tiền để làm ngơ vi phạm. Tiếp theo chương trình sẽ là kỳ 3 trong loạt phóng sự phản ánh về tình trạng đinh tặc và phá xe của khách trên quốc lộ 1 do nhóm phóng viên kênh VOV Giao thông thực hiện. Trong gần một tháng nhằm tìm ra quy luật của các tiệm sửa xe có dấu hiệu bất thường ở một đoạn đường thường xuyên có hiện tượng giải đinh, nhóm phóng viên đã gặp không ít khó khăn, bởi khi nhìn bề ngoài thì thật khó để có thể nhận biết được các mánh khóe của các đối tượng này.
Ở kỳ 1 và kỳ 2, nhóm phóng viên của VOV Giao thông đã thâm nhập thực tế, điều tra những thủ đoạn móc ví người đi đường của một số tiệm sửa xe dọc hai bên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đến khi tiếp xúc với các nạn nhân, những người mà các tiệm sửa xe này coi là con mồi để móc ví, chúng tôi mới hiểu tại sao việc xử lý các đối tượng này lại khó đến như vậy. Tâm lý lo sợ, ngại trình báo và không muốn bị kiếm chuyện đã khiến người đi đường tặc lưỡi cho qua. Đại tá Phạm Hoàng Thảo, trưởng công an huyện Bình Chánh xác nhận, tình trạng diễn ra thời gian kéo dài nhiều năm, để lại hậu quả nghiêm trọng và gây bức xúc cho người dân. Đặc biệt trong dịp lễ Tết, nhất là Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, tình hình rộ lên và phương pháp thủ đoạn ngày càng tinh vi, ma mảnh hơn. Đại tá Thảo cho biết thêm, trên địa bàn qua điều tra cơ sở có 30 điểm sửa xe, trong đó có 11 điểm là dân từ các tỉnh phía Bắc vào mở tạm hành nghề, 19 điểm còn lại là dân địa phương. Và trong lúc đó, trên hành trình tác nghiệp, phóng viên vẫn liên tục gặp các nạn nhân.
Thấy chỗ tiệm sửa xe đó đông đông là như là chạy né ra ngoài cũng bị.
Phá ra ngoài là mình thấy kịp thắng lợi liền chứ chạy lắm rồi té mẹ.
Giá trước anh cán được mấy lần rồi?
3 lần rồi. Nó không đó. Khai mấy biết bao nhiêu cái ruột không? Mà chạy xe ôm có nhiêu tiền đâu mà mua thì giá dắt rồi đây giá. Chục mới. Mới chạy chút xíu nữa quách ruột.
Người đàn ông làm nghề xe ôm này không phải là nạn nhân đầu tiên mà chúng tôi gặp. Đáng lưu ý hơn, thời gian chúng tôi thâm nhập chỉ tính bằng ngày. Còn họ, những người lao động mưu sinh đi đi về về trên con đường này hàng chục năm trời, họ phải chịu đựng đến bao lâu nữa khi không chỉ bị cán đinh một lần, hai lần, mà đã nhiều lần phải chịu cảnh tiền mất trong sự ấm ức. Giữa những kẻ rải đinh và những tiệm phá xe, thật khó chứng minh mối quan hệ. Song những gì chúng tôi thu thập và người bị hại đều thấy rõ được, cả hai đối tượng này song trùng lợi ích, đang ký sinh trên đường quốc lộ, kiếm lợi từ việc bon rút tiền của người đi đường. Vị thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bình Chánh đã cử các trinh sát nắm bắt rõ các thủ đoạn phá xe. Công an đã có kế hoạch, vì yếu tố bí mật nghiệp vụ nên không tiết lộ. Ông nhận xét rằng các đối tượng phá xe có thủ đoạn rất ma mảnh, có nghiên cứu về luật để làm khó cơ quan chức năng trong xử lý hành chính lẫn hình sự.
Vì các đối tượng mà nó sửa các cái xe mà bị hư và các cái phương thức thủ đoạn, giả sử như đó là những cái điểm mà nó núp bóng cái sao nó rải đinh thì nó cũng làm rất là khéo léo, nó làm rất là kỹ lưỡng mà rất khó phát hiện. Qua đây tôi cũng đề nghị là những người dân mà đi trên các cái tuyến đường này, nếu giả sử lỡ mà có bị cán đinh gì đó, nó bị hư lốp xe thì nên có một cái là cộng tác với cơ quan công an địa phương bằng cách là trình báo và thu giữ các cái vật lại, các cái vật nổ. Qua đây thì công an huyện cũng đề nghị là bà con nếu gặp tình trạng mà các đối tượng mà đang rải đinh nó o ép để thực hiện các hành vi đó thì bà con nên tìm một cách để liên lạc đường dây nóng, đó là số điện thoại 028 376 09 06 918.
Theo luật sư Nguyễn Đức Chánh, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của các đối tượng phá xe là hành vi cố ý gây hư hỏng tài sản của người khác là khá rõ. Vì vậy, tùy vào tính chất, mức độ thiệt hại của tài sản những người bị hại thì các đối tượng này có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp mà giá trị tài sản của những người bị hại mà trên 2 triệu đồng trở lên thì những đối tượng này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Nếu giả sử như trong tình huống là cái giá trị tài sản này dưới 2 triệu đồng nhưng mà những đối tượng này đã bị xử phạt hành chính hoặc là đã bị truy cứu trách nhiệm, đã bị kết án tù chưa được xóa án tích, hoặc là những cái hành vi này gây xấu đến an ninh trật tự địa phương thì những hành vi này có thể bị truy cứu, vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Còn những trường hợp khác ví dụ như là giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng thì chỉ dừng lại mức độ bị xử phạt hành chính mà thôi.
Quý vị và các bạn vừa nghe kỳ 3 trong loạt bài Tại sao khó xử lý đinh tặc và nạn phá xe trên quốc lộ 1, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn thông tin về những biện pháp xử lý của cơ quan chức năng đối với nạn giải đinh và phá xe trên quốc lộ 1. Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đang trong giai đoạn chuyển mùa từ lạnh sang nóng, từ xuân sang hè, thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ liên tục thay đổi. Cuối tuần này, nắng nóng sẽ nhường chỗ dần cho mây và mưa trở lại. Dự báo từ ngày mai mưa dông xảy ra diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Và dự báo kiểu thời tiết mưa nồm ẩm tại Bắc Bộ cũng như thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết tuần sau. Trung Bộ và Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối mưa dông vài nơi. Nam Bộ mưa trái mùa trên diện rộng, mưa tập trung vào chiều tối, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng 4 này nền nhiệt trên cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nền nhiệt có xu hướng thấp hơn một chút. Và trong tháng 4 sẽ còn có khoảng từ 1 đến 2 đợt nắng nóng xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tuy nhiên, những đợt nắng nóng này sẽ chỉ kéo dài từ 2 đến 4 ngày và cũng không quá gay gắt. Xu hướng nhiệt trong những tháng chính hè ở Bắc và Trung Trung Bộ từ tháng 5 đến tháng 8 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ trong tháng 4, nhiệt độ thấp hơn trung bình nhiều năm so với cùng kỳ từ 0,5 đến 1 độ. Do vậy, nắng nóng trong mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ không gay gắt và kéo dài như năm 2020.
Chuyển sang phần tin thế giới. Số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa ở Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục tăng, hiện lên 51 người và 140 người bị thương. Đây được coi là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất tại Đài Loan trong 40 năm qua. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm và đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi các toa tàu đã bị biến dạng và hư hại nghiêm trọng do bị văng ra khỏi đường ray. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo cơ quan quản lý đường sắt Đài Loan, con số thương vong còn có thể tăng lên do nhiều người vẫn bị mắc kẹt trong các toa tàu. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi các toa tàu bị biến dạng, hư hại nghiêm trọng do bị văng ra ngoài đường ray và mắc kẹt trong đường hầm. Một nhân viên cứu hộ cho biết, chiếc xe bị mất phanh, trượt khỏi đường ray và đâm vào đoàn tàu. Hiện toàn bộ phần đầu của chiếc tàu đã bị hư hại. Nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn được cho là do một chiếc xe tải đỗ không đúng vị trí, bị mất phanh và trôi về phía đường ray. Trong khi đó, một bức ảnh do cơ quan cứu hỏa cung cấp cho thấy một chiếc xe tải bị hư hỏng nặng nằm bên cạnh các toa tàu trượt đường ray. Trên Twitter cá nhân, người đứng đầu vùng lãnh thổ Đài Loan Thái Anh Văn cho biết, các dịch vụ khẩn cấp đã được huy động để giải cứu cũng như hỗ trợ các hành khách và nhân viên đường sắt bị ảnh hưởng. Trong khi đó, thông báo từ văn phòng của bà Thái Anh Văn nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người còn mắc kẹt. Rất đông người dân cũng như người thân của các nạn nhân hôm qua đã tập trung tại thành phố Đài Đông để cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch đường sắt chết chóc nhất Đài Loan trong nhiều thập kỷ này. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày đầu tiên của lễ Thanh Minh kéo dài 4 ngày. Một ngày lễ tôn giáo hàng năm khi mọi người về quê để họp mặt gia đình và bày tỏ lòng thành kính trước phần mộ của tổ tiên.
Về vụ tấn công bằng ô tô vào tòa nhà Quốc hội Mỹ khiến một quân nhân làm nhiệm vụ cảnh vệ tử vong. Nguồn tin từ cảnh sát Quốc hội Mỹ cho biết một người đàn ông đã dùng xe ô tô đâm vào hai nhân viên cảnh sát. Người này đã ra khỏi xe và dùng dao tấn công cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Một nhân viên cảnh sát đã tử vong và người kia đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích. Các quan chức an ninh Mỹ cho rằng kẻ tình nghi có thể đã hành động một mình và không có liên kết với một nhóm nào đó. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ được canh phòng cẩn thận sau vụ bạo loạn hôm 6 tháng 1. Tuy nhiên, bán kính an ninh xung quanh khu vực này đã được thu hẹp và an ninh được nới lỏng hơn trong một vài tuần qua, mặc dù vẫn có sự hiện diện của lực lượng vệ binh quốc gia. Vụ việc cho thấy vấn đề đảm bảo an ninh tại cơ quan trọng yếu này đang có vấn đề và hiện tòa nhà Quốc hội đã bị phong tỏa. Các cơ quan an ninh Mỹ tiếp tục điều tra vụ việc. Thời gian gần đây, căng thẳng ở miền đông Ukraine liên tục leo thang với các cuộc đụng độ giữa quân đội Ukraine và lực lượng đối lập. Nga cho rằng điều đáng quan ngại hơn cả là tình hình này đang được Mỹ thúc đẩy bằng cam kết hỗ trợ Ukraine và việc khơi lại cuộc chiến ở Donbass sẽ chỉ khiến Ukraine bị hủy hoại. Phóng viên Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga, đề cập thông tin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm đầu tiên kể từ khi nhậm chức với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Nhà lãnh đạo Mỹ đảm bảo với người đồng cấp Ukraine rằng Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev giúp giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Kể từ năm 2015, Mỹ đã phân bổ hơn 2 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho Kiev. Trước những tuyên bố của Mỹ về các đảm bảo quân sự cho Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng đây là động thái bất lợi. Theo lời bà, tất cả nên hướng tới một mục tiêu chung, đạt được hòa bình ở miền đông Ukraine. Bà nhấn mạnh rằng Washington, với nguồn cung cấp vũ khí, những lời lẽ hung hăng và khiêu khích, khuyến khích chế độ Kiev coi thường các thỏa thuận Minsk. Hành vi như vậy của Mỹ là trái với các quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 1 tháng 4, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại lời cảnh báo của Tổng thống Putin mới đây mà ông cho rằng vẫn còn nguyên giá trị. Đó là những kẻ sẽ cố gắng gây ra một cuộc chiến mới ở Donbass, sẽ hủy diệt Ukraine. Nga hy vọng rằng phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, sẽ không kích động các chính trị gia Ukraine khơi mào một cuộc xung đột nóng bỏng ở Donbass.
Về mối quan hệ Mỹ-Iran, trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, đại diện của Iran và Mỹ sẽ cùng tới Viên của Áo vào ngày 6 tháng 4 để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân dưới sự điều phối của châu Âu. Tuy nhiên, cả Iran và Mỹ sẽ không có các cuộc gặp trực tiếp nào. Tổng hợp biên tập viên Đình Nam.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi dự kiến sẽ dẫn đầu đoàn quan chức Iran tới Áo để đàm phán lần này. Trước khi lên đường tới Áo, một quan chức cấp cao Iran hôm qua đã nhắc lại lập trường của nước này là Mỹ phải dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt với Iran. Việc chỉ gỡ bỏ một phần cũng sẽ khiến những cuộc thương lượng gián tiếp đều không được chấp nhận. Tuyên bố này được đưa ra sau khi các hãng truyền thông quốc tế lớn hôm qua đưa tin các quan chức Mỹ và Iran đã nhất trí khởi động lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân thông qua các bên trung gian. Hiện Mỹ cũng xác nhận sẽ tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân tại Viên Áo, đồng thời đề nghị đàm phán trực tiếp với Iran. Tuy nhiên, phía Iran đã ngay lập tức bác bỏ lời đề nghị này. Người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki thừa nhận đây là một sự khởi đầu tích cực, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước.
We are very clear-eyed about the hurdles that remain. These talks will be structured around working groups.
Chúng tôi rất rõ ràng về những trở ngại còn tồn tại. Các cuộc đàm phán được tổ chức giữa các bên ký kết thỏa thuận, bao gồm cả Iran. Các vấn đề chính sẽ được thảo luận là những bước đi hạt nhân mà Iran cần thực hiện để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận, cũng như bước giảm nhẹ trừng phạt mà Mỹ cũng cần thực hiện.
Theo giới chức châu Âu, các bên liên quan kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu này trong vòng 2 tháng tới.
Thông tin liên quan đến dịch COVID-19, Mỹ chính thức đạt được mục tiêu tiêm chủng ngừa COVID-19 đạt 30% dân số nước này như Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết khi nhậm chức. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ, những người được tiêm đầy đủ các mũi vaccine ngừa COVID-19 có thể đi du lịch an toàn với nguy cơ thấp, song không khuyến cáo người Mỹ làm như vậy trong bối cảnh số ca mắc trên toàn quốc vẫn còn đang ở mức cao. Cộng hòa Séc, Áo và Slovenia vừa lên tiếng chỉ trích Liên minh châu Âu về việc phân bổ vaccine và cho rằng cách thức phân bổ hiện nay là không công bằng. Các quốc gia này đồng thời từ chối tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung từ Liên minh châu Âu cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
Đại diện các nước thành viên EU đã nhất trí điều chỉnh hệ thống phân bổ 10 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech giữa các quốc gia thành viên, dự kiến sẽ bàn giao trong quý 3 năm 2021. trong đó khoảng 2,85 triệu liều sẽ được phân bổ cho 5 nước gồm Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia và Slovakia. Việc phân bổ vaccine này đã khiến cho các quốc gia như Cộng hòa Séc, Áo và Slovenia không đồng tình và từ chối tiếp nhận nguồn vaccine bổ sung của EU. Đại diện văn phòng Thủ tướng Áo nhấn mạnh, nước này sẽ cung cấp 30.000 liều vaccine ngừa COVID-19 cho Cộng hòa Séc để thể hiện sự đoàn kết với quốc gia Đông Âu này và cho rằng Séc không nhận được thêm vaccine trong bối cảnh dịch bệnh tại nước này đang nằm trong top đầu ở châu Âu là điều không thể hiểu được. Theo trang tin Politico, Cộng hòa Séc là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi kiên quyết phản đối đề xuất và từ chối hơn 70.000 liều vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Andrej Babis ngay sau đó đã bị phe đối lập các đối tác liên minh của mình chỉ trích vì kết quả của đàm phán này và yêu cầu ông phải giải trình trước chính phủ vì đã để mất hàng chục nghìn liều vaccine bổ sung trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.
Công ty Uvia, công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ, đã chế tạo robot sử dụng tia cực tím diệt virus trên các chuyến bay ở nước này. Đây được xem là nỗ lực nhằm giảm mối lo ngại khi đi máy bay của khách hàng cũng như là giúp ngành du lịch có thêm phương thức ứng phó với tác động của dịch COVID-19.
Công ty Uvia đang kết hợp với công ty dịch vụ sân bay Danata có trụ sở tại Dubai tiến hành thử nghiệm loại robot này trên các máy bay Embraer của hãng hàng không Helvetic, hãng hàng không thuộc sở hữu của tỷ phú Martin Ebner. Trong quá trình thử nghiệm, các nhà sản xuất máy bay sẽ kiểm tra và nghiên cứu tác động của ánh sáng tia cực tím đối với nội thất bên trong máy bay, vốn có thể phai màu sau nhiều lần khử trùng, từ đó đánh giá mức hiệu quả của việc sử dụng robot. Ông Jörg Enmiger, nhà đồng sáng lập công ty Uvia cho biết, công nghệ dùng tia cực tím diệt virus đã được chứng minh tính hiệu quả khi sử dụng tại các bệnh viện và phòng thí nghiệm trong nhiều năm qua. Hiện công ty Uvia đã chế tạo được 3 robot. Chu trình khử trùng của robot diễn ra tại lối đi của khoang hành khách kéo dài trong 13 phút và sẽ mất nhiều thời gian hơn nếu máy bay lớn hơn.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị, tiếp theo chương trình thời sự trưa thứ bảy, các biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đang chú ý diễn ra trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần này đó là vào sáng ngày 31 tháng 3, Quốc hội đã bầu đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phát biểu ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ nói đây là vinh dự vô cùng to lớn và trách nhiệm rất nặng nề. Ông cam kết cố gắng hết sức mình vì mục tiêu tối thượng phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những thông điệp mà ông Vương Đình Huệ nêu ra khi nhậm chức, nhân dân đặt niềm tin vào tân Chủ tịch Quốc hội sẽ là trung tâm đoàn kết của Quốc hội, gợi mở và lan truyền cảm hứng để tất cả các vị đại biểu Quốc hội phát huy hết tâm sức, trí tuệ, cống hiến cho Quốc hội Việt Nam, thực sự là người đại diện tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, để thực hiện được khát vọng xây dựng hạnh phúc cho nhân dân cũng như đất nước phát triển toàn diện. Cũng trong tuần này, Quốc hội khóa 14 đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước mới. Một sự kiện đáng chú ý khác diễn ra trong tuần, đó là bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là trọng trách đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm sau thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đề ra tầm nhìn và những định hướng và chủ trương lớn cho sự phát triển của đất nước, trong đó có đường lối đối ngoại trong giai đoạn mới. Với quyết tâm khẩn trương triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, với tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín ngày càng cao, Việt Nam hoàn toàn có niềm tin vững chắc sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4 năm 2021 với những đóng góp và dấu ấn mới. Thưa quý vị, nhiều chỉ số kinh tế xã hội tốt, không khí làm ăn kinh doanh khởi sắc hơn, nhất là khi chúng ta kiểm soát được dịch COVID-19. Thông tin này được đưa ra tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 3, phiên họp cuối cùng của chính phủ khóa 14 trước khi được kiện toàn, diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế đã đi qua quý đầu tiên của năm 2021 với những kết quả rất tích cực. Đây cũng là một sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần này. Nhiều thông tin rất mừng về tình hình kinh tế xã hội trong quý 1, đó là tăng trưởng GDP đạt 4,8%. Cỗ xe tam mã của nền kinh tế đó là tiêu dùng, đầu tư xuất khẩu tiếp tục tăng, mặc dù dịch vụ tăng thấp do dịch bệnh. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh với 30.000 doanh nghiệp, tăng khoảng 28%, nhất là doanh nghiệp ngành chế tạo có xu hướng tăng rất tốt. Tại phiên họp, chính phủ đã khẳng định việc thực hiện mục tiêu kép đạt kết quả khi chúng ta ngăn chặn hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Có thể nói chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng, không chỉ kinh tế mà cả văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh đều bảo đảm. Và điều quan trọng là đời sống và niềm tin của người dân đều được tăng lên. Một thông tin đáng chú ý khác thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội đó là vào sáng ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế cùng các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã đón nhận hơn 800.000 liều vaccine COVID-19 do COVAX tài trợ. COVAX Facility là một cơ chế được thiết lập nhằm bảo đảm các quốc gia trên thế giới được tiếp cận công bằng với vaccine COVID-19. Trong cơ chế này, Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với các tổ chức quốc tế, các nhà sản xuất vaccine và các đối tác để đảm bảo các quốc gia đều được tiếp cận vaccine một cách công bằng và hiệu quả. COVAX sẽ đảm bảo cho các quốc gia tham gia cơ chế này được tiếp cận vaccine với mức độ bao phủ khoảng 20% dân số trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, mở phòng bay lắc ma túy ngay trong phòng điều trị bệnh, tàng trữ và mua bán ma túy tại bệnh viện. Vụ án với nhiều tình tiết khó tin vừa bị Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Và chuyện khó tin này khiến dư luận xã hội phẫn nộ trong suốt những ngày vừa qua. Theo điều tra của cơ quan công an, phòng bệnh thuộc khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã bị đối tượng có bệnh án tâm thần cải tạo phòng bệnh thành phòng cách âm với dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và biến thành nơi giao dịch mua bán chất ma túy. Liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này, Bộ Y tế đã quyết định tạm đình chỉ công tác chuyên môn để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bác sĩ Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Dư luận cho rằng đây không chỉ là vụ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là những vi phạm nghiêm trọng trong quy trình quản lý bệnh viện và các quy chế quy trình chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh. Và trách nhiệm này biểu hiện sự yếu kém của các cấp lãnh đạo trực tiếp. Ở đây cần phải làm rõ trách nhiệm của các cán bộ có liên quan. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt tuần này, nhiều hoạt động tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được tổ chức ở nhiều địa phương trên khắp cả nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày ông qua đời. Bên cạnh nhiều chương trình văn nghệ được tổ chức trên cả nước, những dự án phim, âm nhạc về Trịnh Công Sơn cũng đã được thực hiện. Cùng với đó là những câu chuyện, kỷ niệm gắn với quãng thời gian hoạt động âm nhạc có dấu ấn của người nhạc sĩ tài hoa này đối với các văn nghệ sĩ cũng đã được sẻ chia và nhớ lại. Nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì ta không chỉ nhớ về một nhạc sĩ tài hoa mà còn nhớ đến một tâm hồn đẹp. Tâm hồn ấy thể hiện qua những ca khúc đầy triết lý nhưng không hề sáo rỗng mà là những ca từ dung dị, gần gũi, đầy tình yêu về con người, về cuộc đời. Nhiều người yêu mến nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh đều chia sẻ. Đặt giai điệu sang một bên thì phần ca từ trong các tác phẩm của Trịnh Công Sơn chính là những thi phẩm đích thực. Tận hiến cuộc đời mình cho nghệ thuật bằng những ca từ dung dị ấy, nhạc sĩ, thi sĩ tài hoa họ Trịnh đã cho ta thêm một cách để nghe sâu hơn tiếng vọng nhân sinh, để tự mở rộng biên độ của suy tưởng và cảm xúc, và từ đó để gắn bó thân thiết hơn với cuộc đời mà mỗi người đang sống như chính ông từng tha thiết. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui trong tác phẩm Để Gió Cuốn Đi. Một điều mà chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng đó sẽ là di sản không bao giờ bị mất giá của Trịnh Công Sơn.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, thị trường trái phiếu chính phủ tiếp tục có diễn biến sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Tính đến hết quý 1 năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức được 40 đợt đấu thầu, huy động được hơn 39.200 tỷ đồng trái phiếu cho kho bạc nhà nước.
Trong giai đoạn 2016-2021, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính hơn 353.000 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 2011-2015. Qua kiểm toán, nhiều tồn tại hạn chế bất cập trong công tác quản lý điều hành, sử dụng tài chính tài sản công của các bộ, ngành địa phương và đơn vị được kiểm toán đã được phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời.
Theo đại diện Bộ Công Thương, trong quý 1, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt hơn 77 tỷ đô la, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đến hết tháng 3 năm nay, cả nước có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la, chiếm 76,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 5 tỷ đô la.
3 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã phục vụ hơn 12 triệu lượt phương tiện, tăng khoảng 8,5% về lượng và 10,4% về doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings khẳng định xếp hạng mức trần tiền gửi ngoại tệ dài hạn của Việt Nam ở mức BB, nâng triển vọng từ ổn định lên tích cực. Tổ chức này dự báo mức tăng trưởng của Việt Nam khoảng 7% vào năm 2021 và năm 2022.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, bỏ qua những lo ngại thị trường chứng khoán sẽ điều chỉnh sau phiên tạo đỉnh, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh và lan tỏa thị trường. VN Index đã lên vùng đỉnh mới, nhóm cổ phiếu Blue Chip vẫn là động lực chính của thị trường. Chốt phiên giao dịch cuối tuần, VN Index đạt 1.224,45 điểm. HN Index đạt 294,89 điểm. Thưa quý vị và các bạn, VN Index đã có nhiều động lực để tiến đến các cột mốc tiếp theo. Dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, điều mà nhà đầu tư quan tâm lúc này là liệu thị trường có tiềm ẩn rủi ro hay không. Để cung cấp thêm thông tin tới quý vị và các bạn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng.
Thưa ông, VN Index đã lập đỉnh lịch sử mới. Ông đánh giá như thế nào về phiên bứt phá này?
Tôi cho rằng là có mấy nguyên nhân là cũng có cái sự hứng khởi của nhà đầu tư sau khi có cái tin về cái việc phía Mỹ đang chuẩn bị đề xuất một cái gói hỗ trợ rất là lớn. Thứ hai là kết quả chính thức của cái quý 1 vừa qua về kinh tế vĩ mô, sản xuất kinh doanh của phía Việt Nam chúng ta cũng đã có nhiều thông tin tích cực khả quan. Và thứ ba là có vẻ như là cũng có được cái sự hào hứng rồi hưng phấn của nhà đầu tư. Một số nhà đầu tư thì có thể đến cái giai đoạn được chốt lời. Chính vì thế mà cái thanh khoản giao dịch của thị trường rất là nhộn nhịp trong vài ngày gần đây.
Vâng, nhiều chuyên gia đang cảnh báo rủi ro khi dòng tiền chảy mạnh vào các kênh đầu cơ, trong đó có thị trường chứng khoán. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào thưa ông?
Cái chuyện cảnh báo thì tôi cũng đồng ý, bởi vì rõ ràng chúng ta cũng không thể chủ quan. Tuy nhiên, ở Việt Nam chúng ta tôi thấy rằng là cũng có rủi ro, nhưng không đến mức chúng ta phải quá là quan ngại. Thứ nhất là chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh và có nền tảng vĩ mô tương đối tốt. Thứ hai là sự quan tâm của nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư mới, gọi là F0, đến thị trường ở mức độ cao hơn so với giai đoạn trước. Và thứ ba là Việt Nam thì vẫn được coi là cái địa điểm tương đối hấp dẫn. Tất nhiên là nhà đầu tư ngoại vẫn tiếp tục bán ròng trong thời gian vừa qua, nhưng cái mức độ bán ròng của họ giảm dần và cũng ở mức rất thấp so với cái mức độ bán ròng của các nhà đầu tư ngoại trên các thị trường chứng khoán khác trong khu vực như là Hàn Quốc, như là Indonesia, như là Malaysia, Thái Lan và kể cả Philippines.
Vâng, với những nhận định như vậy thì ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
Tôi cho rằng là nhà đầu tư thì không nên quá là hưng phấn, và thứ hai thì cũng phải thận trọng, rồi không nên dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều. Và cái thứ ba là cũng cần phải chịu khó để nâng cao cái hiểu biết của mình một cách tốt hơn, để thứ nhất là đầu tư nó được tự tin hơn, thứ hai là không bị lừa đảo. Ta thấy là cũng có một số hiện tượng lừa đảo cho vay qua app rồi đầu tư đa cấp, và cái cuối cùng đó cũng là cái định hướng lâu dài của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hướng đến chúng ta có nhiều cái nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp hơn và thông thái hơn.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
Thưa quý vị và các bạn, chiều tối qua trên các sân cỏ cả nước diễn ra 3 trận đấu sớm thuộc vòng 7 giải bóng đá vô địch quốc gia V-League 2021. Trong khi Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục giữ mạch toàn thắng để xây chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng và Tân Binh Bình Định gây bất ngờ tại sân Thống Nhất, thì Hà Nội FC gây thất vọng lớn trong chuyến làm khách ở Hòa Xuân. Làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, các cầu thủ Hà Nội dồn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. SHB Đà Nẵng chọn đấu pháp hợp lý, phòng thủ chặt và tổ chức phản công nhanh với hai mũi nhọn Rafaelson và Kebe trên hàng công. Lối chơi này giúp chủ nhà có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 khi anh Tuấn lập công từ pha kiến thiết của Rafaelson. Đến phút 69 sau quả tạt của Thanh Hải, bóng đập lưng Văn Kiên đi vào lưới, ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bày tỏ niềm vui khi SHB Đà Nẵng kết thúc chuỗi 7 năm không thắng đội bóng thủ đô.
Thật ra thì hôm nay không phải đi tôi mà tập thể đội bóng đá SHB rất là vui. Cũng rất lâu rồi chúng tôi không thắng được họ. Trận đấu ngày hôm nay nếu như họ đủ người thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì tôi nghĩ là Hà Nội họ vẫn chơi tốt, mặc dù là thiếu người nhưng họ vẫn chơi tốt. Thì đây là đội bóng rất gắn kết với nhau rất là nhiều năm rồi. Và những cầu thủ thì lớp này qua lớp kia họ kế cận nhau, họ học hỏi nhau rất là tốt.
Trong khi SHB Đà Nẵng có chiến thắng thứ 5 ở mùa giải này để tiếp tục cuộc đua ở nhóm đầu, thì với Hà Nội FC đây là thất bại thứ 3 tại V-League 2021 và đương kim Á quân nhiều khả năng tụt xuống giữa bảng xếp hạng khi vòng 7 kết thúc. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng
các đội bóng thì dựa vào ngoại binh ở cái hàng trung phong rất nhiều. Và câu lạc bộ Hà Nội thì có hai ngoại binh ở hàng trung phong đang bị chấn thương thì nó hạn chế rất nhiều lối chơi của đội bóng. Thì thành chung chỉ là giải pháp tình thế thì cái chặng đường phía trước khi mất Đồng Dũng dài lâu và Quang Hải thì mới lấy lại cảm giác bóng thì chắc chắn sẽ rất khó khăn cho câu lạc bộ Hà Nội.
Thắng trận này SHB Đà Nẵng vẫn kém Hoàng Anh Gia Lai một điểm sau khi đội bóng Phú Núi đánh bại Hải Phòng 2-0 ngay tại sân Lạch Tray với bàn mở tỷ số của Văn Toàn ở phút 15 và Brandao là người ấn định kết quả bằng cú đánh đầu chuẩn xác ở phút 74. Huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn của câu lạc bộ Hải Phòng cho rằng:
Chuyện thì hôm nay cầu thủ của tôi đã làm việc hết sức rồi. Cầu thủ đã rất cố gắng nhưng có những cái sai lầm của cá nhân dẫn đến bàn thua thì sẽ bất lợi vì cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lúc mà người ta có bàn thắng trước thì người ta sẽ kiểm soát bóng rất là tốt thì người ta sẽ gây áp lực lên đội bóng của tôi và bọn tôi cầu thủ của tôi phải mất sức hơn.
Bất ngờ lớn nhất tại lượt đấu sớm vòng 7 là thất bại nặng nề 1-3 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước Tân Binh Bình Định ngay trên sân Thống Nhất. Đội khách dẫn 3 bàn ngay trong hiệp 1 với cú đúp của Romario và một bàn của Hồ Tấn Tài. Phải đến phút bù giờ của trận đấu, Xuân Nam mới ghi được bàn danh dự cho đội chủ nhà và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Sau trận đấu, Hồ Tấn Tài của câu lạc bộ Bình Định chia sẻ:
Hôm nay tụi em kỷ luật chiến thuật tốt hơn, tụi em làm đúng kỷ luật hơn và sẽ có được những cái chiến thắng của đội. Bây giờ lịch dày quá, đá cặn kề quá thì yếu tố về thể lực thì đội nào cũng suy yếu hơn. Em quan trọng không phải là vấn đề thể lực nó đều như nhau nhưng mà quan trọng yếu tố chiến thuật của mỗi đội. Mỗi trận đấu của tụi em tại sân nhà thì được khán giả yêu quý và bây giờ đây là sân khách cũng được tất cả mọi người ở quê và vào trong này thì đến cổ vũ cho tụi em rất là hạnh phúc và đó là một cái sự động lực dành cho đội bóng tụi em và cái tinh thần tụi em rất cao để thi đấu tốt ở tại sân khách.
Cũng trong chiều qua trên sân Bà Rịa, chủ nhà Bà Rịa Vũng Tàu thủ hòa một đều trước câu lạc bộ Huế trong trận đấu sớm vòng 3 giải bóng đá hạng nhất quốc gia. Hồ Thanh Minh mở tỷ số cho đội khách phút 12 và đến phút 54, Phù Trung Phong san bằng cách biệt cho Bà Rịa Vũng Tàu, giúp đội nhà lên ngôi đầu bảng với 7 điểm. Ở vòng này đội nhì bảng Khánh Hòa làm khách của Quảng Nam và vào chiều chủ nhật Long An tiếp Cần Thơ trên sân nhà. Đội chủ sân Long An đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và cả 3 bàn thắng mà họ có được đến thời điểm này đều thuộc về tiền đạo kỳ cựu Anh Đức. Trước trận đấu vòng 3, chân sút đã 36 tuổi này chia sẻ:
Nó là cái đam mê của mình rồi. Thì mình cứ chơi những cái gì mình đang có thể và hướng theo cái đam mê của mình. Mình phải chơi hết khả năng mình. Còn đặt mục tiêu thì hiện tại giờ bản thân mình thì mình không có mục tiêu. Miễn sao giúp cho câu bộ phải càng ngày càng phát triển.
Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng Ngô Quang Sang đánh giá cao những đóng góp của anh Đức đối với câu lạc bộ Long An ở mùa giải năm nay khi cuộc đua thăng hạng hứa hẹn nhiều kịch tính.
Có anh Đức trên sân thì chúng tôi yên tâm hơn về cái vấn đề mà trao đổi với anh em trong đội và các cầu thủ mà thi đấu trẻ thi đấu gần với anh Đức thì họ sẽ cố gắng gấp bội trong tất cả các trường hợp.
Ông Buda Sobat, một thợ lặn 54 tuổi người Croatia đã phá kỷ lục thế giới do chính ông thiết lập sau khi nín thở dưới nước tới 24 phút 33 giây. Thành tích mới của ông Sobat tốt hơn 22 giây so với kỷ lục cũ về thời gian nín thở dưới nước lâu nhất mà chính ông lập là 24 phút 11 giây vào năm 2018. Buda Sobat lập kỷ lục này trong một bể bơi ở thành phố Sisak dưới sự giám sát của các bác sĩ, phóng viên và những người ủng hộ.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông cục bộ. Từ ngày mai mưa dông xảy ra diện rộng ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có mưa vừa, mưa to và lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa nhỏ vài nơi, phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.